Con người mình ai cũng có suy nghĩ hết á. Nhưng mà đa phần chúng ta nghĩ cạn là chúng ta nói sai. Và làm đổ vỡ hạnh phúc, làm mít lòng mọi người là chúng ta thiếu cái gì? Thiếu cái sâu sắc của cái suy nghĩ. Cho nên sống sâu sắc không có phải là thâm độc. Có nhiều người nói trời ơi, người đó coi vậy chứ sâu lắm. Không có nói theo thâm lắm. Chữ sâu sắc là gì? Là người đó có cái chiều sâu khi nói năng. Vì sao? Trước khi nói có suy nghĩ. Thí dụ nha, bây giờ mình suy nghĩ cái việc đó kỹ càng trước khi mình làm. Và khi mình suy nghĩ kỹ càng mình làm rồi đó, thì mình làm trong thảnh thơi mà không ép uổng nó phải thành cái đó. Võ Hòa ví dụ như giờ mình nuôi con, mình mong con mình tốt, cho nên mình suy nghĩ rất kỹ phải làm gì cho nó, đầu tư làm sao cho nó. Nhưng mà khi quý vị đầu tư cho con rồi, nhớ thảnh thơi. Tại vì mình không thảnh thơi nghĩa là mình ép uổng nó. Thí dụ mình nói con, mẹ muốn con học, nhưng nó học cái gì để nó chọn? Mình chọn cho nó cái môn nó không thích thì nó không có học hết lòng, hay là nó nể mình, nó sợ mình nó học, nhưng mà trong lòng nó đau khổ. Như vậy là thiếu phần sâu sắc, và cả hai không thảnh thơi. Nó học nó không thảnh thơi, mà tâm mình thì hồi hộp, sợ nó không lo học. Cho nên cuối cùng một ngày trôi qua không sâu sắc, không thảnh thơi. Thảnh thơi đây không có nghĩa là thờ ơ mặc kệ, không phải vậy. Nhưng mà biết tùy duyên ở mọi pháp, mọi việc. Cái người sống tùy duyên là người cái tâm họ có thảnh thơi. Tại vì trên đời này có những cái mình không bao giờ mình bắt nó như ý mình được. Cho nên sống cho sâu sắc và thảnh thơi đó. Chữ sâu sắc không có nghĩa là mình thâm độc. Thảnh thơi không có nghĩa là mình thờ ơ, mà mình biết hưởng những cái gì mình đang có. Pháp Hòa thưa đại chúng như là nhiều khi ha, mình nấu bữa cơm rất là cực, trời ơi tỉ mỉ nấu, trang trí đồ dữ lắm, tối hồi ăn uống ăn miếng ăn không biết thưởng thức gì hết. Thật ra làm thì rất cực, mà hưởng thì không hưởng. Vậy thì làm sao mình thảnh thơi được? Đã nấu thật là hết lòng thì ngồi thảnh thơi ăn. Cho nên có nhiều vị đổ bánh xèo bánh khọt gì làm xong hết rồi mới ngồi lên ăn thảnh thơi được. Tại vì cái món đó mà ta cứ kêu mình đổ hoài cái mình ăn không ngon, thí dụ vậy. Cho nên thảnh thơi là mình cái gì mình làm mình biết sống. Tiếng Mỹ là mình enjoy chút. Và mình biết tùy duyên, tùy thuận mọi pháp, mọi việc, mọi người. Trong chương trình là buổi này không có, nhưng mà tại vì em thì hay hát nhạc yêu cầu, chờ giờ yêu cầu thì phải làm. Nhưng mà em làm trong thảnh thơi, em không có làm trong câu có. Em cũng không có cằn nhằn cô trụ trì là không ký hợp đồng mà bắt làm suốt. Em không có nói là quý vị gì cả, tại vì mình thích làm việc đó. Cho nên cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta sống với nhau, chúng ta cần có sự thảnh thơi cho nhau. Ví dụ cũng đừng bắt uổng người đó phải theo ý mình, và cũng đừng bắt mình phải theo ai. Nhưng mà mình biết nhìn sâu sắc phải làm gì cho người thân hạnh phúc. Thí dụ mình có gia đình rồi thì mình phải hy sinh cái phần la cà ở quán cà phê, tại mình không phải là single như ở đó nữa. Thì nhiều khi mình bỏ bớt cái giờ đi chơi riêng để lo cho phụ vợ, lo cho con, lo cho gia đình. Đó là người có sâu sắc và thảnh thơi, không có cằn nhằn. Tại bà mà tôi không được đi thăm bạn tôi ở quán cà phê thì mình làm cho người khác khó chịu, vì người ta nghĩ rằng người ta làm ép của mình. Mình có sự sâu sắc nhưng mà cũng có sự thảnh thơi. Có nhiều khi mình hy sinh một cái việc gì không phải là mình lỗ lã, mà mình biết nghĩ sâu làm việc đó cần. Và thảnh thơi trước mọi công việc khi chúng ta làm. Nhận cái đó làm rồi thì thảnh thơi việc đó. Cho nên chữ sâu sắc thảnh thơi nhiều ý lắm. Và cần cái sự thực tập. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa thường thưa là mình học Phật, và cái bổn phận của chúng ta là làm sao học pháp, hành pháp để cuộc sống có hạnh phúc. Đó là ý nghĩa quy y với Phật. Chứ không phải mình quy y để được Phật cho mình cái gì. Nếu có cho là cho mình giáo pháp, cho mình sự sâu sắc để mình sống thảnh thơi. Người có giáo pháp trong tâm lúc nào sống cũng thảnh thơi. Có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều. Của mình thì mình dùng, không phải của mình không lấy. Đó, ta thảnh thơi vô cùng. Ví dụ bây giờ được bầu làm hội trưởng thì ta làm hội trưởng, mà ta không tranh đấu thêm để làm extra hội trưởng hay là kim này kim kia. Còn mình không thảnh thơi được với cái danh chức đó thì cứ kiếm mãi tìm hoài, cho nên đau khổ. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, những việc mà nó xung quanh mình đó, nó không cùng, nó không cùng đâu. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải biết thảnh thơi sâu sắc và thấy rằng cuộc đời ngắn ngủi. Sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Hồi nãy Pháp Hòa cúng cho mấy em còn trẻ, hôm nay 49 ngày. Thì khi cúng xong, Pháp Hòa có nói với người thân của các em, với cái nhìn tương đối, chúng ta buồn khi các em mất trẻ, nhưng mà với cái nhìn chân lý, chết trẻ chết già không phải là vấn đề, mà cái vấn đề là chúng ta sống như thế nào trong tim của người ta. Còn chết này ai cũng chết. Nhiều có nhiều người chết xong rồi, nhưng mà nhắc tới người đó, người đó sống mãi trong tim óc của người khác, người đó bất diệt. Còn cái thi thể này, hình hài này sẽ hết. Cho nên hồi nãy có một câu hỏi trong này, nãy qua dở sơ sơ qua thấy, hỏi là trong Sám Dược Sư có câu là đưa con ra khỏi biển hai chết và đặt con lên trên bờ ba đức. Ai nhớ Sám Dược Sư có câu đó? Biển hai chết là gì? Một là phần đoạn sanh tử, hai là biến dịch sanh tử. Sanh tử là một việc có trong thế gian này. Này, hoa này nè, nó đã sống, nó đã mọc lên, mình tạm gọi là sanh. Rồi bây giờ nó đang trụ ở trong cái bình này, nhưng mà trong khi nó trụ thì nó dị nè. Đó, bữa nay héo mấy cánh rồi nè, 5 ngày nữa là nó diệt. Nó đi theo 4 tướng trạng: sanh, trụ, dị, diệt. Giống như mình nè đó, bây giờ mình đang trụ, chứ trong thời gian trụ là nó dị mỗi ngày. Năm là thấy bạc rồi, mới có 3 tháng sau 3 chân rồi. Mặc dù sáng nào cũng vậy nè. Nhưng mà sao càng kéo nó càng nhiều chân. Sanh trụ dị diệt. Một ngày sáng ra mình, ô hôm nay là ngày mới, tưởng đâu nó dừng vậy, không. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, một ngày nay nó đang dị, nó đang thay đổi để hết giờ mình đi về. Vậy thì cái mà cái sống, cái sanh tử là một chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Và cuộc sống này luôn luôn sanh thì tử, đến thì đi, còn thì mất, được thua, không bao giờ chỉ có một, lúc nào nó cũng có đối tượng. Cái khăn có mặt trái, mặt phải, áo quần vân vân, cái nào cũng có hai. Hiểu được cái đó thì chúng ta hiểu được cái gì gọi là phần đoạn sanh tử. Trước sau gì ai trong chúng ta cũng sẽ đến cái chỗ gọi là phần đoạn sanh tử này. Đến một lúc nào đó mình phải đoạn đi mạng sống mình để đi vào cái cõi gọi là chết. Cái này có à? Không muốn cũng không được, làm cái gì cũng không được hết. Ngày xưa Tần Thủy Hoàng mà đi tìm thuốc trường sinh làm gì có. Nếu mà có thuốc trường sinh thì ông tiên mà ông luyện ra trường sinh chết trước. Ô, ông sống lâu. Đấy, em không phải nói lộn đâu nha, mà em đang thử coi có ai ngủ không. Nhưng mà cho dù có lộn cũng chẳng sao. Vì sao? Hột gà hột vịt còn lộn mà. biến gọi là gì, nhất phần đoạn sinh tử này nè sẽ có một ngày nha. Nhưng có một cái chúng ta cần có, đó là biến dịch sanh tử. Dịch là gì? Là dời. Thí dụ như Trung Hoa có quẻ dịch, chữ dịch là di dời nó. Hồi đó đó tôi dở ẹt à, tôi hay nóng nảy lắm. Kể từ khi tôi biết nghe pháp, tôi biết quán chiếu rồi tôi đỡ lắm. Tôi không có nóng nảy như ngày xưa. Bạn tôi bây giờ nó cho nhìn anh bữa nay á, trắng trẻo ra, hồi đó nóng đen hoài. Cái người đó, người đó có cái gì? Có biến dịch, có thay đổi. Con người mà sống từ đây cho tới chết nên có cái biến dịch sanh tử để người ta đỡ một chút. Sống mà bất di bất dịch, tôi vậy đó, chịu theo. Cái người sống chung với mình chết trước, là ta tức quá ta nói người ta chết trước. Còn mình thì tôi vậy đó. Đó là mình nên sống mà đó có hạnh phúc cho nhau, là nên có một thứ chết gọi là biến dịch sanh tử. Mà anh biến hay không á, thì trước sau anh cũng sẽ tới một cái chỗ gọi là phần đoạn sanh tử. Nhưng nếu anh biết biến dịch sanh tử thì anh làm cho người khác hạnh phúc an vui, khi ra đi anh cũng an lòng. Sống mà có làm gì được lợi cho người ta chút. Cho nên sâu sắc thảnh thơi. Sẵn đó vào trả lời luôn câu đó. Đưa con ra khỏi biển hai chết, mà đặt lên trên bờ ba đức. Ba đức là gì? Là giải thoát, là pháp thân, là bát nhã. Mình tụng ăn trưa hoài đó, ba đức sáu vị, tam đức lục vị. Có khi gọi là ân đức, đoạn đức, trí đức. Người có trí sẽ đoạn. Cho nên Văn Thù Sư Lợi cầm cái kiếm, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cầm cái kiếm trên tay là tượng trưng cho trí tuệ sắc bén, có thể chặt đứt mọi khổ đau phiền não. Cái đó gọi là đoạn đức, vì người đó có cái trí để đoạn. Và khi chúng ta đoạn được cái đó rồi, nhờ đâu? Nhờ cái ân đức của Tam Bảo, của Phật cho mình cái hiểu biết, cái tuệ giác đó. Hay nói cách khác là chúng ta có bát nhã cũng là trí tuệ. Giải thoát là chúng ta đoạn. Cho nên pháp thân, bát nhã, giải thoát nó tương đồng với trí đức, đoạn đức và ân đức. Nói cái nào cũng được. Sở dĩ chúng ta đi chùa, chúng ta học pháp, chúng ta tu là vì chúng ta muốn có cái biến dịch sanh tử. Vì chúng ta biết rằng trước sau chúng ta cũng sẽ có một ngày gì? Phần đoạn sanh tử. Nhưng hãy sống với cái tâm niệm biến dịch sanh tử. Bây giờ mỗi tối trước khi đi ngủ, quán lại: ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, nhìn mình cho kỹ, ta đã làm gì? Trời ơi, sáng hôm nay nóng nảy nói tầm bay tầm bạ, biết bao nhiêu người đau khổ. Thí dụ vậy, thôi mình hứa với lòng, từ nay về sau không có nói vậy nữa. Thì ngay cái giây phút đó mình phát nguyện biến dịch. Biết đâu chừng ngủ đi luôn sao? Trong cuộc đời này sao nói được? Dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, hô hấp thở vô thở ra, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Xét nhân thế vì sao ngắn ngủi, trách cho thân để khổ cho thân. Bài sám đó tên là bài sám khuyến tu. Da bao những thịt xương gân, xác này dường thể đóng phân sạch gì. Tóc răng móng khác chi đất bợn, mũi giải đàm kinh tởm xiết bao. Bên ngoài rẹp đút mũi đeo, bên trong sáng lãi lẫn vào nhớp chưa. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ, Pháp Hòa khoảng chừng 14 tuổi, có một cô Phật tử người Huế: chú ơi, chú đừng có tùng cái bài ní, tôi nghe ợn quá. Tùng chí mà nghe lài, nghe sạn ợn quá. Mỗi lần mình tụng cái bài đó mà nhớ tới bây giờ mà vẫn nhớ cô đó. Mỗi lần mà tụng mà lâu lâu nhắc lại bài sám, đó là cái hình ảnh cái cô người Huế đó cổ hiện trong đầu mà. Chú ơi, chú đừng tung bài sám đi, nghe ợn quá. Rắn mà ợn. Tùng chí sạn lại, kính chí là. Bên trong sạn lại lần vào nhợp chưa? Nồi nồng bực ngay trưa tiệc hà, cơn lành lùng đến giả chiều đấm. Xẹt thân nhớ khổ vô cùng, dứt lòng tham luyện, khởi lòng thoát lý. Thoát lý là giải thoát nữa. Vậy quý vị hiểu ha, hai chết không? Hai chết là hết chai. Mình tu là để đi tới cái biến dịch sanh tử này nè. Mà mình có biến dịch như vậy đây là đời người thân mình đỡ khổ lắm. Ai mà không có tật, ai mà không bệnh, bệnh hết được mà tật lâu hết lắm. Cho nên kêu bệnh tật. Tật là mình phải sửa, bệnh thì uống thuốc. Cho nên mình sửa, ví dụ người ta bị trật gân trật cốt gì, sửa gân sửa cốt, tại vì vốn nó không phải vậy. Mà bữa nay do mình đi không cẩn thận, trật chân trẹo gân trẹo cốt, vốn mình không phải vậy. Nhưng mà tại vì mình sống bệnh lây, cho nên mình mới trật gân trật cốt, ta là trật đường rầy, trật cách sống, sửa được. Người có lòng từ nên làm chuyện đó để người thân hạnh phúc. Đó là hóa độ chúng sanh. Chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ. Chúng sanh phiền não của mình mà độ thì độ luôn được chúng sanh ở ngoài. Cho nên tự tánh chúng sanh, thệ nguyện độ. Hai câu đó đi chung. Quý vị tụng môn sinh thí thực của ngài đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là độ chúng sanh bên ngoài. Mà tự tánh chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là độ phiền não của mình. Mà hãy phiền não chúng sanh này mà độ được thì ngoài này mình độ được. Mình nói ta nghe. Thí dụ mình kêu con đừng làm vậy con. Nó chấp tay lại nói: tôn mẹ bảo tôn con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con rằng lại mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi thử coi. Con tôn mẹ bảo con phải đi thẳng. Dược sư cầm tầng 10 vân vân, cái phần giới sa di người gọi tháp thân bảo tháp tinh. Hai là nghe, ba là tàm quý. Tàm là một là cái thứ tài sản xài hoài không bao giờ hết. Khi mà có hột xoàn thì mình càng giãn ra, phiền não càng giãn ra. Đời này có nhiều người không nghe, cho nên đó, một cái của quý. Tại sao Phật gọi là tháp? Bởi có khả năng trị, khả năng trị. Như thầy thuốc mà không, trong khi hết, khi ông không nói người đó thuốc á, ông thay một thứ thuốc độc thành một tỳ mà thôi, chứ không ai có điểm rồi tâm liệt đi với hạt đó chùa vân cái hạt đó. Chuyện mà chúng ta bắt lan vân các chùa cầu an cầu siêu, có nhiều người đó trẻ con. Nói tóm lại là không trang nghiêm, xin cầu an cho người bệnh hay cho người khỏe thì thôi, còn có thể ghi dụ như người ông bà cha mẹ Alex thì tấm cực. Cho nên cầu siêu á, trừ không có tên Việt. Còn nếu mà đây là thân cho con thiên ngoài ha, có nên trái không? Con thấy nhiều chùa vậy. Chẹ em biểu ông trả lời em lắm. Rồi bữa nó nhìn của mình. Nhưng mình có nước cốt ảnh thôi đi biết. Nhưng mà ở mình dùng
à, dạ.
Thậm chí á, xin thơ đại chúng vậy, sắp đem ra là tắt liền.
Gì vậy?
Tương gió quá. Thì bây giờ cái quan trọng là mình đã mưa. Mình phải tùy chuyện. Thôi, quý vị thấy cũng đủ lẽ. Gì? Cho mình tôi khổ gì hết gì nữa. Vì sao mà tôi có sâu sắc?
À, dạ.
Thì bữa khác quyết định là mấy tuần quá trời luôn. Hiện thằng là chén cơm cho ăn. Một vài hộp cơm mà con thằng cái chén cơm đó. Phải không? Câu chuyện đó quý người. Cuốn đó nhiều câu kể trong đó. Thời là một chút có những câu chuyện rất hay và rất thâm thúy. Dạ ba cách tu nếu khác giống tôi. Còn cái ví dụ như đây, trong chánh điện này vừa phải ăn đường vừa phải cúng trong một, mà quý vị thấy sáng và sắp không? Và đây dự lễ Phật đã làm cái lễ đến là tấm Phật. Gia chủ đó vẫn không bị trì trệ thần chú niệm Phật là cho tỉnh. Ba cách nó khác mà mục đích cái cách niệm. Và quan sau đó anh và sâu sắc cái việc. Cái này đúng như xin hỏi của Phật giáo. Chưa phải là mất của như thường và thậm chí phạm pháp bị trả về cái đất nước nguyên thủy của mình như thường. Luân hồi sanh tử như thường. Cho dù ở cõi trời. Nhưng mà nếu người được sanh về cõi trời mà nương cõi trời đó mà tu nữa thì đi nữa nữa. Cho nên chúng ta gọi là cõi Phật. Cõi Phật nói một cách khác là giải thoát. À, con có hai câu hỏi. Nếu mình sống tốt khi chết sẽ đi về đâu? Mình có gặp lại người thân đã chết, mình có nhận ra mình. Thật sự ra con không dời đi tánh. Nếu mà biển ái đã tu hành, có nguồn tin biển ái đã, độ của ngài thiện đã xác định bất loạn lạc, có tính tu tịnh niềm tin tợ quá. Có nguyện về đó không? Nguyện rằng có đi. Tâm mình không động, chỉ một lòng khó. Con người nó ngã về phía phải thì mình đi phía trái thì mình cứ bữa thứ sáu. Cô tại mình nghĩ em mà bà ở bà cụ chờ bầu, bà nói là coi như là mãn nguyện. Nguy hiểm không? Gọi lại cái má là đâu có ai ngoài mà. Trời ơi, của cổ nó loạn sống. Chứ cuối cùng cổ nhớ cái GPS cổ đưa ra cho phong, nhưng mà cuối cùng cổ rầu. Trời ơi, tôi rầu muốn chết. Tôi cho con bạn nó mượn 100,000 nó sửa mà giờ biết nó ra sao để đòi. Tại vì nó sửa quá trời quá đó. Nhìn không ra. Tôi cho nó mượn tiền sửa mặt, sửa mũi gì, giờ nó nhìn sao tôi không biết, tôi nhìn không ra đâu. Trời, muốn ông bà nhìn ra mình với điều kiện đừng có sửa. Trời ơi, em có đi theo dõi mấy cái vụ này đó mà hỏi là kẹt. Con biết có nhiều cặp vợ chồng sống mà gây đau khổ cho nhau. Con nghĩ là nghiệp. Nhưng nếu họ không sửa đổi, không lẽ họ sẽ trả nghiệp hết đời này rồi sang đời khác sao? Xin Thầy cho lời khuyên để họ có thể giải thoát phiền não, chấm dứt nghiệp xấu. Cho lời khuyên là sao? Ký hợp đồng. Thật sự ra đó, thí dụ thôi, nếu mình nghĩ rằng vợ chồng đây là nghiệp không, mình trả hết, quý vị yên tâm, hết mới đi được. Cho nên không có lo là đời sau gặp nữa không. Trừ khi nào sau khi mình đi tìm trả thù kẻ thù, trả thù xong rồi yêu luôn kẻ thù. Cái chuyện đó nó có trong phim tàu á. Nó nhà, ba nó sắp chết dặn nó con phải trả thù cho cha. Chết. Trời ơi, nó đi tìm kẻ thù, ai ngờ đâu nó gặp con gái của kẻ thù. Sau thời gian làm quen yêu rồi mới biết nó là con kẻ thù. Nhưng cuối cùng sao giờ ba nó hỏi giữa ba với nhỏ đó con chọn đứa nào. Con suy nghĩ kỹ lắm rồi ba, nhưng mà con nghĩ chắc con chọn nó hơn. Giống như mấy chú tiểu đi tu vậy. Đi tu xong chập thời gian rồi, cái bắt đầu yêu thương cô đó rồi, cái về xin thầy cho con ra đời. Thầy khuyên đủ kiểu lắm. Trời ơi con ơi, không lẽ tình cảm thầy nuôi con từ nhỏ tới lớn, con tắm thầy sức lotion, con ăn bỏ mứa thầy ăn cho con, có ai thương con bằng thầy đâu. Con nghĩ đi. Nói đủ thứ hết. Dạ con xin phép thầy, con về con suy nghĩ, 3 ngày sau con lên. Cuối cùng nó lên nói con suy nghĩ kỹ lắm rồi thầy, con thương cô đó hơn thương thầy. Lúc đó thầy chỉ biết chấm cơm thôi. Cho nên á, mình mà có Thí dụ bây giờ mình trả nghiệp cho nhau, biết đó là nghiệp đi, tư duy biết là nghiệp, thì hãy trả nghiệp trong thảnh thơi. Nhưng mà nếu mình nghĩ ôi trời cái ngày là nghiệp của tôi là mình nặng lắm. Nguyện chuyển cái nghiệp thành cái nguyện. Nếu tôi không chịu đựng đó, may là tôi đó, tôi chịu đựng được người này 20 năm, 30 năm rồi. Nếu người khác đó, họ chịu đựng nổi đâu. Hay là nói bây giờ thôi tôi nguyện, tôi chịu được 20 năm rồi tôi ráng. Thí dụ vậy, thì mình thay thế người khác chịu khổ đau vô lượng. Đó là tinh thần của bác Đại Nhân Giác. Các bậc Bồ Tát thì khác thế. Coi kẻ ghét người thương như nhau và không đem lòng ghét bỏ những ai đã làm ác. Nguyện thay thế cho mọi người mà chịu khổ đau vô lượng. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Nhưng mà thường nếu như mà mình với người đó không còn nữa, thí dụ còn sống mà giờ tự nhiên chấp nhận ra đi, hay là người đó đi luôn vĩnh viễn vậy đó, hết nghiệp mới đi được. Cho nên mình không cần trù. Mình không cần trù cho người đó. Mà nếu mà trù mà mình linh đó, trù linh đó, là mình nợ lại. À, bạch thầy, con xin hỏi tại sao mình luôn làm việc tốt mà chịu khổ đau? Người ta có câu ở hiền gặp lành mà con thấy người tốt luôn chịu khổ. Đúng rồi. Người tốt thì phải chịu lỗ chứ. Nhân quả có ba thứ: hiện báo, hậu báo, sinh báo. Thí dụ cái gì mình mà trồng nó có quả bây giờ, đó là hiện báo. Có những loại cây phải 5 năm sau, 10 năm sau mới có trái, cái đó gọi là hậu báo. Cho nên á, có những cái việc mình ăn hiền ở lành là mới đời này thôi. Còn mình đang hưởng cái gì của đời này, đó là cái quả của cái quá khứ. Những người không biết chữ, nếu mỗi lần đọc kinh họ mở kinh nghe rồi đọc theo có sao không? Có sao không? Không sao. Mà nếu có sao thì rồi làm sao? Riêng những người không biết chữ rất tốt, dò theo kinh. Nhưng mà đừng la lớn. Tại vì mình không biết chữ, mình đọc cái chữ đó nó không đúng, nó làm phiền người kia. Hoặc là mình lãng tai, mình nghe nhịp không kịp, tụng nhỏ để theo nhịp thôi. Thì có đôi khi mình tụng lớn tiếng, mình làm động cái thời kinh, do cái tiếng của mình nó át cái tiếng của người khác. Người ta nói con cháu có cửu quyền phù hộ, nhưng theo Phật thì sau khi chết con người sẽ đi về đâu, đi đầu thai chuyển kiếp. Vậy cửu quyền làm sao thành lập? Trước hết đính chánh là cửu huyền chứ không phải là cửu quyền. Chữ huyền là chữ H chứ không phải là cu. Thưa đại chúng, cái chữ cửu quyền, cửu huyền phù hộ đó, nếu mà chúng ta hiểu một cách đúng á, nghĩa là ông bà chở che cho mình, truyền lại cho mình những cái đạo đức mà ông bà lúc sống để lại, đó là phù hộ. Chứ không phải là ông bà chết rồi rồi còn lẩn quẩn đâu đó rồi chờ đứa nào sanh ra phù hộ đứa đó. Không phải vậy. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ các tổ của chúng ta, các ngài mất rồi, nhưng mà những bài pháp, những quyển kinh mà quý ngài giảng diễn đó còn để lại, rồi chúng ta đọc, chúng ta hiểu, chúng ta tu tập, có phải là quý ngài đã phù hộ mình không? Quý ngài đã để lại cho mình cái pháp bảo, cũng giống như Phật vậy đó. Cho nên cửu huyền phù hộ là ông bà mình sống có đức và để lại cái đạo đức, cái hạnh lành đó cho mình noi theo. Cho nên ông bà hay nhắc mình để cái đức lại cho con cháu. Và đó là cái kế trường cửu lâu dài. Để tiền của cho con, cho cháu chưa chắc con cháu xài. Để sách vở lại cho con, chưa chắc con cháu đọc. Và cái kế lâu dài nhất là để đức hạnh cho con cháu. Để cái đức. Cho nên đó là cái trường cửu chi kế. là cái kế lâu dài. Phù hộ là vậy. Ví dụ như có vị nói, trời ơi, Quan Âm phù hộ tôi. Có phù hộ, nếu phước mình còn, tâm mình thành, cái đó nó tương ưng, thì cái phù hộ, cái sự thành tựu nó không à. Nhưng mà quan trọng là cái phước của mình phải có. Ví dụ như người ta cho mình một chén đồ ăn rất bổ, rất ngon, nhưng mình không có sức khỏe thì chén bổ đó không tốt cho mình, và thậm chí ăn không được nữa. Cho nên có phước như người có sức khỏe, ăn gì cũng được. Có phước, người có phước thì cái gì cũng có. Còn không có phước thì không có cái gì. Cho nên á, cái chữ cửu huyền mà ông bà mình là nói, có một vị hòa thượng giải thích, thường thường mình hay gọi là cửu huyền thất tổ. Thất tổ là gì? Ông cố, ông nội, ba, mình, con, cháu, chắc. Bảy đời, trong đó có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Còn cửu huyền á, nghĩa là chín dòng tộc tổ tiên phía trước. Ông sơ, ông sợ, ông sẫm, mò, ông mẫm gì đó, sẽ trên trên. Và có một vị hòa thượng nói rằng cái chữ huyền đó còn có tượng trưng cho sự luân hồi nhiều đời kiếp, thâm đen như là màu huyền. Ý nó là cái sự luân hồi nhiều đời, tái sinh nhiều đời của cha mẹ ông bà. Nhưng mà đó là nói về quá khứ. Còn mình thờ thất tổ đó là dòng tộc gần gũi mình nhất, các vị gần mình nhất, kể từ ông cố, ông nội, rồi ba, rồi mình, rồi con, rồi cháu, rồi chắc. Thì hôm nay trong cái buổi chiều này, lẽ ra thì chúng ta không có chương trình, nhưng rất đông Phật tử về đây có lòng muốn nghe Phật Pháp, và đã viết lên những câu hỏi liên hệ đến đời sống tâm linh của mình. Thì Pháp Hòa xin tạm dùng cái thời gian này để chia sẻ với quý vị. Và trong khi chia sẻ, nếu có gì sơ sót, mong đại chúng bỏ qua cho. Và cuối cùng xin được cảm ơn toàn thể đại chúng ở nơi tu viện Quyền Quang đã hết lòng yểm trợ cho khóa tu được thành tựu viên mãn tới bây giờ. Đặc biệt là quý vị giới tử ở từ các nơi, không quản ngại đường xa cũng